This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với mục được mang tên Gốm sứ trong tâm linh người Việt. Xin được mời quý vị. Trong cuộc sống, hai chữ tâm linh đã có thời bị nhiều người hiểu đó là mê tín, hủ tục, đồi bại, làm hư hỏng và đẩy lùi sự tiến bộ trong xã hội. Nhận thức như vậy khiến cho quá trình nhìn nhận cũng như là bảo vệ những cái di sản văn hóa không tránh khỏi những cái sai sót nghiêm trọng, thậm chí rất là trầm trọng, dẫn đến một sự mất mát lớn lao những sản phẩm đầy tâm huyết, trí tuệ của cha ông ngày xưa. Chính cái nhận thức còn hạn chế cùng với chiến tranh giặc giả cũng như là thiên tai khắc nghiệt đã làm cho lịch sử dân tộc có những cái khoảng mơ hồ, những cái tư liệu thành văn, những cái tài liệu hiện vật không mang một cái tính xác thực. Một cái khoảng trống mơ hồ này một phần đã được các nhà khoa học phối hợp liên kết với nhau để lấp dần với đầy đủ những cái bằng chứng và những cái vật chứng của cha ông từ xưa để lại. Trong số những cái di sản di vật của tiền nhân để lại cho hậu thế có những sản phẩm gần như là trường tồn với thời gian và thiên nhiên, và gọi là thiên nhiên rất là khắc nghiệt, thế nhưng cũng có những cái sản phẩm rất là mong manh, rất dễ bị xâm hại và cũng rất cần được nâng niu, gìn giữ, bảo vệ, như là đồ giấy, đồ gốm sứ, đồ ngọc chẳng hạn. Các tài liệu gia phả cổ tuy thất lạc cũng như là mất mát rất là nhiều nhưng mà cũng đã bổ sung một phần nào những cái tài liệu và cái hiện vật cho các quá trình nghiên cứu văn hóa để mà lấp dần những cái ngờ vực, những cái khoảng trống về cái tài liệu. Trong số những cái tài liệu về cái hiện vật đáng quý đó có một cái sự góp mặt của cái đồ gốm, đồ sành, đồ sứ, thưa quý vị. Và chính vì thế, cái sự giao lưu kết tục giữa những cái ngành nghề truyền thống của ông tổ nghề, của ông Thành Hoàng, của làng, cũng như là những cái công nghệ, những cái bí quyết nghề cổ truyền của các nghệ nhân, nghệ sĩ dân gian, tuy gặp rất là nhiều những khó khăn cản trở nhưng mà vẫn được lưu truyền để cái linh hồn của nghề nghiệp được tiếp nối liên tục, không đứt gãy, thưa quý vị. Người ta gọi là uống nước nhớ nguồn, lưu trữ cái truyền thống cũng như là phát huy cái di sản truyền thống của cái nghệ nhân gốm sứ đã và đang có nhiều trong cái vấn đề gọi là đóng góp để nhằm duy trì cũng như là nối tiếp cái truyền thống của cổ nhân, cũng như là những cái thành tựu mới của khoa học kỹ thuật hiện đại trong cái hệ thống di tích linh thiêng trải khắp Việt Nam. Hỏi có nơi đâu không có mặt những cái đồ thờ liên quan đến những cái đồ gốm sứ ở Việt Nam đúng không, thưa quý vị? Cái địa hình sông núi Việt Nam với đất đai phì nhiêu đa dạng, biển bạc, rừng vàng, rất là nhiều những cái sản vật quý, khoáng vật thì hiếm như là vàng, bạc, nickel, sắt, thiết, vân vân. Trong đó có những cái mỏ cao lanh, mỏ đất sét với trữ lượng dồi dào, chính là một cái nguồn tài nguyên vô giá do thiên nhiên ưu đãi để mà cha ông ta có thể tạo ra những cái sản phẩm gốm sứ phong phú, đa dạng ở nhiều địa phương trên cái dải đất hình không như chữ S của Việt Nam của chúng ta. Và hơn nữa, chính cái sự đa dạng địa chất, địa hình cho nên cái nhu cầu sản xuất cũng như là tiêu thụ cái sản phẩm gốm, sứ, sành cũng rất là phong phú lắm. Cái vùng núi cao, có vùng thung lũng, vùng đồng bằng và cái vùng ven biển duyên hải là những cái kiểu địa hình gắn với những cái nhu cầu khác nhau trong cái sử dụng cũng như là khai thác những cái sản phẩm khác nhau phục vụ cho đời sống ngay tại địa phương đó. Và cái sự ưu việt của cái dòng sản phẩm gốm sứ gia dụng đã được cha ông ta phát hiện từ rất là sớm. Với một đất nước nông nghiệp như Việt Nam, các sản phẩm nhà nông rất là dễ bị hư hỏng, bị mốc, bị mối mọt, bị thối nát, bị ô thiêu, sản phẩm đồ dựng, đồ đựng và cái đồ mà bảo vệ bằng cái chất liệu gốm sứ bổ sung vào các sản phẩm mây tre đan để giúp ích đắc lực để mà tránh tác hại của chuột, bọ, kiến, gián, côn trùng, sinh vật của cái miền nhiệt ẩm, gió mùa. Cái chất liệu gốm sứ khiến cho cái vật mà được bảo vệ không bị ô nhiễm và không có ngấm nước, không bị độc hại, hay hoặc là thậm chí là trong một số những trường hợp nó còn khiến cho cái vật được chứa đựng ở trong đó có được một cái chất lượng cao hơn, như là cái vò, cái hũ sành để mà đựng rượu trắng, đựng rượu cần, hay hoặc là đựng nước mắm, mắm tôm, đựng tương, đựng vải để mà muối cá hay hoặc là muối cà. Trong cái cuộc sống thường ngày thì cái sự có mặt của cái đồ gốm là một trong những cái điều bình thường, như là nó vẫn có như vậy. Thưa quý vị, gốm sứ là một cái vật liệu tuần hoàn theo cái nhịp sống mà không có vật liệu nào mà bị kịp được. Chỉ trong vòng một thời gian không lâu, dưới bàn tay của cái người thợ thì các sản phẩm gốm đa dạng xuất hiện và hòa trong cái dòng chảy của cái cuộc sống của dân gian. Sản phẩm gốm giản dị nhẹ nhàng thâm nhập vào cái cuộc sống mọi nơi trên cái thế gian này. Dù ở cho là đó là một cái nước phát triển hay hoặc là cái nước nghèo nàn lạc hậu đi nữa đi. Bên cạnh những cái sản phẩm công nghệ cao dùng trong vũ trụ công nghiệp mà người ta gọi là ceramic, nung ở độ cao khoảng 8.000 độ C và mà cái độ bền nó trên cả sắt thép, vàng bạc, bạch kim, ta vẫn gặp những cái sản phẩm dân giả đời thường như là chum chóe, bát đĩa, chậu, rồi cốc, rồi chén trong những cái công trình dinh thự vua chúa, hay hoặc là những nhà của những người dân bình dị, vẫn đều thấy dáng dấp của đồ gốm sứ có mặt để mà phù con người. Gốm sứ len lỏi vào cái mọi mặt trong cái cuộc sống bất chấp sự vươn lên chiếm lĩnh nhanh chóng của những cái sản phẩm sau này, như thế quý vị thấy là sản phẩm nhựa, cao su, gỗ hay hoặc là các vật liệu mới mẻ, tân tiến, hiện đại, nhôm sắt vân vân. Thưa quý vị, từ đất đai và cái bàn tay khối óc của con người, những cái sản phẩm đồ gốm sứ xuất hiện nhập cuộc phục vụ cho đời sống cũng như là chấp nhận cái quy luật đào thải tự nhiên. Những cái sản phẩm tốt, đẹp, bền bỉ, ích lợi sẽ trường tồn và những cái hàng phế phẩm sẽ bị gọi là cái quá trình sử dụng nó đào thải ra khỏi cái quy trình của sự sống. Và dẫu vậy, nhìn chung thì những cái sản phẩm gốm vẫn đóng góp được những cái giá trị mang cái tính vĩnh hằng vượt lên trên thời gian cũng như là không gian. Thưa quý vị, riêng đối với cái đời sống tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo, các sản phẩm gỗ cũng như là gốm có lẽ chiếm một cái vai trò áp đảo. Quan trọng áp đảo, không tính đến những cái sản phẩm đồ gỗ thì cái sự có mặt của những cái đỉnh hương, những cái nồi hương, những cái bát hương trong cái di tích thiêng liêng và ngay tại trong các gia đình riêng, đó là một điều gần như khẳng định chắc chắn rồi. Chúng ta thấy là chính cái bát hương được đặt ngay đâu, ngay ngắn giữa cái bàn thờ để mà trở thành một cái biểu tượng thiêng liêng ở cái dạng chất liệu gốm, nhờ một cái sự liên thông chặt chẽ với cái thế giới linh thiêng qua cái hành động chúng ta thắp hương, nối cái tâm linh con người từ cái cõi thấp lên cái cõi cao. Đi cùng với lại bát hương còn có một cái chén nước hay hoặc là cái be, cái nậm rượu, cái bình hoa, cái đĩa quả. Ở các di tích còn có những cái chóe to đựng cái nước thánh, là một cái vật dụng đựng nước thiêng để mà chiêu tịch dân cúng quanh năm suốt tháng. Đối với lại cái loại chóe to này, không chỉ dừng ở cái việc gọi là chứa đựng cái nước thiêng, mà nó còn là một cái vật thiêng để mà trưng ra, để mà ngắm, để mà khoe, làm cho nó sang trọng cái di tích, cái di tích đó hơn nữa, thưa quý vị. Hơn thế nữa, thì cái đồ gốm ở trong tâm linh còn bao gồm cả cái đồ tam sự, ngũ sự, là cái bát hương, bình hương, cái chân đàn, cái hạt, cái đỉnh, thưa quý vị. Tượng thánh, rồi tượng Phật, như là tượng Phật Bà, Quan Âm, tượng Di Lạc, tượng Thần Tài, tượng Ông Địa rất là phổ biến. Tượng Tam Đa, tượng Danh Tướng, Quan Vũ, tượng Bát Tiên, Lão Tử, Thái Thượng, Lão Quân cũng phổ biến và được nhiều đền, điện, am, tỉnh, sắm sửa để mà tôn vinh. Hay hoặc là tượng Hổ Phù, tượng Quốc, các quan hầu, tượng phỏng bằng gốm sứ cũng xuất hiện trong di tích, cũng đã nói lên một cái sự phong phú về cái cách thức mà con người dùng để mà biểu tượng, để mà chuyển tải cái ý thiêng bên trong các di tích thông qua những cái đồ gốm sứ, thưa quý vị. Phía ngoài di tích thì cũng có những cái sự góp mặt của đồ gốm sứ nhằm làm đẹp và linh thiêng cái di tích, như là các mảng chạm khắc phù điêu xung quanh đền, đình, lăng tẩm, những nghê, những cái hổ phù, những cái rồng chầu mặt nguyệt, những cái hình tượng long ly, quy, phượng, cá, trăng, dơi, hình bát quái, âm dương thái cực, chữ vạn, từ cái chất liệu gốm sứ, đất, đắp, chẳng những thể hiện một cái bàn tay tài lạ, tài giỏi, khéo léo của nghệ nhân, mà nó còn là một cái niềm tự hào của bản thân của cái di tích đó. Thưa quý vị, truyền thuyết đã cho biết là một cái sự xuất hiện của đồ gốm, những cái đồ sứ, như là một cái điều bí hiểm, linh thiêng lắm. Đồ gốm sứ là một cái loại chất bột nằm sâu trong lòng đất, ở những nơi linh thiêng, có ma quỷ canh giữ. Muốn khai thác được thì phải chọn cái ngày lành, tháng tốt, lên tới cái mặt đất nhờ một cái ánh sáng chói lọi của mặt trời soi rọi cái chất bột đó, nó mới biến thành gốm sứ. Thưa quý vị, trong cái quan niệm của văn hóa cổ truyền phương Đông, đất là thổ, một trong ngũ hành được coi là cái hành trung tâm sản sinh ra các hành khác. Thổ là một cái chỗ dựa, nền tảng duy trì và kéo dài một cái sự vững chắc, một cái sự bền bỉ kiên định không có thay đổi. Một cái sự bền vững của thổ được các nhà nho ví với cái lòng nhân của con người. Thưa quý vị, trong bát quái, đất đai được ứng với quẻ khôn, đó là cái phần âm, đó là một cái chỗ dựa của cái kẻ quẻ càn, mà cái quẻ càn là trời. Khi mà tổng hợp của cả hai cái quẻ này, quẻ càn và quẻ khôn, thì sẽ cho một cái đáp án, tạo ra cái thể gọi là duyên niên phúc đức. Đó là một cái sự hợp lý của cái tạo hóa, tạo ra một cái sự may mắn, một cái sự kéo dài trường tồn, thỏa mãn được một cái ước mong của cái lòng người. Cái tổng hợp duyên niên phúc đức chính là một cái kết quả của cái thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thưa quý vị, đất còn biểu tượng cho mẹ. Thưa quý vị, cái người phụ nữ khởi nguyên, bà mẹ thế gian sản sinh ra muôn loài, muôn vật, trong đó có con người là siêu phẩm, là tinh túy nhất. Có lẽ chính cái nắng, cái lửa, cái nước, cũng như là cái quy trình cực nhọc trong cái vấn đề lao động vất vả để có được cái sản phẩm này đã tạo nên một cái sự trường tồn của cái dòng sản phẩm đồ gốm. Cái độ nóng của cái lò nung, các sản phẩm thô để ở bên bếp lửa sưởi ấm, cũng như là tránh thú dữ nướng thức ăn sống thổ xưa, thở sơ khai, cũng đã được hoàn thiện bằng các đống lửa đốt cái sản phẩm gốm tập trung như của người Chăm hiện nay nó vẫn tồn tại. Rồi tiến lên những cái dạng lò, những cái dạng cốc thô sơ, hay hoặc cái lò dài, hay hoặc cái lò rồng. Sau này nữa thì quý vị thấy có lò mà lò tân tiến hơn, lò ga, lò điện, đã hun đúc cho những cái sản phẩm từ đất mẹ những cái tác dụng rất là đặc biệt. Đó chính là cái tiếng nói của người xưa truyền lại qua những cái sản phẩm gốm đào được từ các di tích, những cái di chỉ khảo cổ học cả ở dưới nước, hay hoặc là trong xác của những cái con tàu đắm. Thưa quý vị, đến gần theo cái khu vực địa lý cũng như là cái vùng miền văn hóa thì chúng ta thấy cái đồ gốm sứ tâm linh ở mỗi cái vùng đất có những cái điểm khác nhau về cái hình thức thể hiện. Nếu như ở miền Bắc, thường thì những cái linh vật ở trong di tích có một cái độ tinh xảo, cái màu sắc nó hài hòa, nó đẹp, nó tinh tế, chế tác cầu kỳ, cái xương gốm ít khi mà thô nặng, cái màu men thì sang trọng và giản dị, toát ra một cái vẻ đẹp tinh xảo, thì cái đồ gốm ở cái miền Trung thường dày, nặng, cái màu men nó đục, nó thô hơn. Không kể cái trường hợp ngoại lệ đối với cái cung đình Huế, nhà Nguyễn là một cái vương triều với các sản phẩm triều cống của các vùng miền ở trong nước hay hoặc là ở nước ngoài đem tới. Những cái sản phẩm gốm trong tâm linh của dân phía Nam Trung Bộ cũng như là Tây Nguyên cũng có một cái đặc điểm gần như vậy. Mặc dù có một cái sự lai tạp xen trộn với cái dòng gốm sứ ở miền Nam, thưa quý vị. Gốm sứ miền Nam có một cái đặc điểm nhiều sắc màu lắm. Tương đối thì nó thô, nó mộc, nó đơn giản, nó thiên về cái hình khối cũng như là cái màu sắc hơn là một cái sự tinh xảo của cái đường nét. Những cái lò gốm ở Gia Định, Sài Gòn, Đồng Nai ảnh hưởng nhiều đến cái nét trang trí của cái người Trung Hoa, cái người Khmer. Trong đó, cái sản phẩm mà cái loại người ta gọi là cái linh tượng, ông địa, ông thần tài là rõ nét hơn cả, thưa quý vị. Về cơ bản thì các đồ gốm sứ trong cái di tích hay hoặc là tư gia hay hoặc là triều đình mang một cái tính thiêng đều phải qua những cái công đoạn nhất định để làm cho linh thiêng lên cái đồ vật đó. Với cái hệ thống vật dụng dành cho cái vương triều và quan lại thì sẽ có những cái lò, người ta gọi là cái lò chế tác riêng, những cái sản phẩm đặc biệt để mà phục vụ cái đối tượng cao cấp hơn. cái dạng lò gốm quan thường được đặt gần kinh đô, triều đình hay hoặc là thuận tiện giao thông thủy bộ. Sản phẩm lò gốm quan thường được đánh dấu lưu bút men qua những cái biểu tượng như là rồng, năm móng, bốn móng, phượng, rồi chữ nghĩa, rồi niên hiệu, rồi niên đại hay hoặc là biểu tượng mỹ thuật của từng triều đại. Còn là một cái sự vương giả đại cát thể hiện qua những cái sản phẩm như là đồ tế khí, minh khí, đồ ngự dụng, tháp lam, rất là riêng biệt. Thưa quý vị, cái quá trình linh thiêng của đồ gốm đã được bắt đầu ngay từ cái khâu tuyển chọn nơi cái sản xuất, chọn cái người thợ cả, chọn cái hình thức trang trí, thí dụ như rồng, phượng, tứ linh, tứ quý, bát quái, âm dương, đối với cái dòng sản phẩm vương triều quan lại là vậy. Thưa quý vị, còn đối với thường dân thì quá trình này được bắt đầu khi mà quyết định họ mua một cái sản phẩm. Cái sản phẩm ngay từ khi đó với một cái ý niệm thiêng là phục vụ một cái đời sống tâm linh thì sẽ được tiến hành mua vào cái ngày phiên chợ có cái thời tiết tốt và cái lòng người thanh thản thơ thới. Các khâu vận chuyển, bao sái, dân cúng đều được tiến hành trong cái niềm tin linh thiêng của họ. Thưa quý vị, kết hợp với lại cái ánh nến, cái mùi hương thơm, cái tấm lòng thành kính thì những cái đồ gốm này trở nên nó có một cái sức linh thiêng trong cái niềm tin tổng hòa của nhân thế của con người. Lúc đó, thưa quý vị, cái lò gốm dân thì du di phong phú hơn, thường thì phụ thuộc vào cái nơi xuất hiện cái mỏ của nguyên liệu đó. Vì sao thì có thể cái nguồn nguyên liệu tại chỗ nó hao kiệt thì dân làng nghề này sẽ phải mua cái nguyên liệu từ cái nơi mà thích hợp để mà tiếp tục phát triển cái nghề nghiệp. Và thưa quý vị, nói về ngày nay thì cái dòng sản phẩm gốm dành cho đời sống tâm linh cũng đã gia tăng một cái sự phong phú về cái chủng loại, về cái mặt hàng, kiểu dáng, kích thước, màu sắc. Nếu mà lấy tiêu chuẩn cổ vật mà xem xét thì có lẽ những cái đồ gốm tâm linh hiện nay không thể so đo được với những cái sản phẩm đã có một cái bề dày thời gian từ cái quá khứ rồi. Thế nhưng nếu xét về cái tiêu chuẩn chất liệu và cái hình thức thì rõ ràng những cái sản phẩm đồ gốm phục vụ cho đời sống tâm linh hiện nay thiệt là phong phú, cũng như là cái chất lượng, kỹ thuật cũng như là cái mỹ thuật của nó. Thưa quý vị, do vậy thì những cái sản phẩm chúng tôi nêu ra trong nước, tính theo những cái vùng miền địa lý vẫn có một cái sức mua bán rất là thịnh vượng, rất là nhiều. Thưa quý vị, đó là những cái điều mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị về cái vấn đề đồ gốm sứ của cái ngày xa xưa. Con người sống nhờ ăn uống hàng ngày, cái đồ đựng, cái đồ nấu, cái đồ bảo quản, biết bao nhiêu là những cái vật dụng có cái nguồn gốc từ gốm sứ, lớn lên, trưởng thành, bệnh tật và chết đi cũng trở về với các đất qua một cái mộ chung của ngày thời xa xưa. Những cái đồ minh khí kèm theo những cái tiểu sành lọ tro, rồi con người được thiên hóa qua cái sự thờ cúng, tín ngưỡng, thờ tổ tiên của dân tộc, cũng như là cả một cái sự thờ phụng thần thánh, với những cái đồ gốm tâm linh là cả một cái chu kỳ quá trình khép kín, gồm có những cái chặng khác nhau, rất là logic lắm thưa quý vị, cùng với những cái đồ thờ bằng cái chất liệu gỗ, đá quý, da, kim loại, giấy. Các đồ thờ bằng chất liệu gốm sứ cũng đã thâm nhập vào cái đời sống dương gian thiệt là phong phú, và đời sống tâm linh thật là cụ thể, sống động từ ngàn xưa cho đến ngày nay. Dường như cái đồ gốm là một cái chất liệu tồn tại rất là lâu dài, rất là trường tồn, rất là thủy chung, không thể tách rời được ở trong lòng của một cái con người, của người dân đất Việt, đặc biệt là trong cái đời sống tâm linh của con người Việt Nam của chúng ta, phải không thưa quý vị? Vâng, đó là một cái bài rất là hay mà đến gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay trong cái chương trình Đất Lại Quê Thói, Đất Lại Quê Thói được mang tên là Gốm Sứ Trong Tâm Linh Người Việt. Và đến đây thì phần này Hoàng Tính xin được tạm dừng lại để hẹn gặp quý vị trong lần sau với những cái đề mục đặc biệt khác trong cái Đất Lại Quê Thói. Thật là cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày vui.